Kính thưa thầy Phát Hòa, chưa nấu chè mà đổi tên. Con thật hạnh phúc được nghe thầy dặn biết những điều hay. Con ở Việt Nam qua thăm con được 6 tháng, con có một khổ tâm vì chồng con bệnh bại liệt. Hiện con cũng đang bệnh. Thầy chỉ bảo cho con. Thưa đại chúng, là khi mà chúng ta có thân thì chúng ta phải chịu chi phối của cái già, cái bệnh và cái chết. Vì vậy cho nên á, khi chúng ta quán được cái điều này, đó là thường mà, thì chúng ta có niết bàn. Bệnh thì phải lo chữa bệnh, chứ không ngồi chịu chờ đợi trận. Bệnh mà chúng ta vẫn hạnh phúc là chẩn quán chiếu là trong các người bệnh giống mình mà mình còn được như vậy thì cũng là một niềm vui, cho nên có niết bàn là. Cho nên trong cái bệnh chúng ta vẫn có thể quán được. Còn tất cả chúng ta không người nào ngồi đây mà không bệnh. Mỗi người bệnh mỗi kiểu. Không người nào mà không có khổ. Con người thì khổ nói ra được, con người khổ nói không được. Có những niềm đau lòng không nói hết, mà có những niềm đau lòng không muốn biết mà nó cứ tới hoài sao? Thấy không? Cho nên ai cũng có. Mà nói theo người Hoa đó, nhà nào cũng có một quyển kinh khó tụng. Kính thưa thầy, xin thầy chỉ dẫn cách độ vong nhi. Trời ơi, vong lớn lo còn không rồi nữa. Pháp Hòa đâu có biết chuyện độ vong nhi. Ý muốn nói là những trẻ em đó. Thì thôi bây giờ Pháp Hòa nói cái kinh nghiệm thôi, chứ Pháp Hòa không rành nha. Nói kinh nghiệm Pháp Hòa thôi. Thì thỉnh thoảng Pháp Hòa có giúp cho một vài người mẹ có những người con mất, có thể là trong bụng hay là sanh ra rồi được khoảng thời gian nào đó nó mất. Thì thường thường những em bé như vậy đó, chúng ta thường gọi là thanh nhi, hay gọi là thanh linh chứ. Thanh tức là còn trẻ, còn nhỏ. Linh tức là một cái linh, người mất. Mà người mất này còn trẻ, còn nhỏ, cho nên chúng ta gọi là thanh linh. Thì mình chỉ khuyên thôi, con có cái duyên trở lại cuộc đời này nhưng mà không đủ cái phước để trọn vẹn. Thôi thì bây giờ duyên của con đến đây thì con nên phát tâm chấp nhận, rồi con nghe kinh, con tiếp nhận, rồi con một là con siêu về cõi Phật, hai là con đầy đủ phước báo để đời sau con có một thân mạng, thọ mạng dài hơn. Tức là đối với các vong linh trẻ em đó thì chúng ta khuyên giống như bình thường mình khuyên vậy. Và đặc biệt đó là quý vị cũng phải nên xem một em nhỏ bằng một người lớn. Bởi vì nó chỉ nhỏ cái thân thôi, nhưng mà về tâm thức nó bằng một người lớn. Cho nên một đứa nhỏ chúng ta vẫn tính là một con người. Vậy thôi. Vợ chồng con đạo Phật, nhưng vì sự học hành của hai cháu của con có gửi hai cháu học trường đạo Công giáo, không biết có nên không? Gửi rồi hỏi gì nữa. Tưởng chưa hỏi thì nói nghe chơi. Cũng giống như mua nhà xong hết rồi nhờ thầy tới coi hướng. Không phải là trời ơi chưa mua coi còn sửa được, giờ mua rồi thôi ở đi. Lỡ coi nó chật hướng ở bất an sao. Xin thưa đại chúng là cái gì nó cũng do mình thôi. Tại vì mình nghĩ là học trường đạo Chúa thì nó mới tốt, cho nên là mình mới mang đến mình gửi. Rồi người ta cũng có cái điều kiện với mình. Có ở một vài nơi, Pháp Hòa không biết Mỹ có điều kiện không, chứ còn ở Canada là có một số chỗ ta có điều kiện là mình phải cải đạo. chứ người ta không có trọng tôn trọng cái niềm tin của mình, đạo gì thì cũng được, miễn mình coi trọng trường ta thì mình gửi con vô học. Có những nơi không phải vậy, là người ta bắt buộc mình phải thay đổi thì người ta mới nhận. Thì như vậy thì nó được ở cái mặt lợi là học hành, nhưng mà mai mốt con mình có thể nó đi lạc cái hướng với mình, thì bây giờ cái đó là quyền của mình, nhưng mình phải so. Một thành công trong cuộc đời mấy mươi năm và một cái tâm linh ngàn đời của mình thì cái nào nó hơn? Nếu mình thấy cái nào nó hơn thì mình đừng làm, vậy thôi. Còn nếu mình thấy cái kia nó hơn, chứ còn Pháp Hòa thì không nói nên hay không, tùy mình nhận định cái gì thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị có một việc làm ban ngày, mà làm ban ngày á, mà được người ta trả 20 đồng. Quý vị làm ban đêm 50 đồng. Thì giữa tiền thì mình thấy nó hơn rồi. Nhưng mình đi làm ban đêm thì mình sẽ không có thời gian với con cái và gia đình. Thì liệu mình có thêm 30 đồng mình có mua được cái hạnh phúc của gia đình không? Hay là khi con cái nó còn nhỏ, nó ở nhà với mình, đó là thời gian hạnh phúc. Đến khi nó 15 tuổi nó không còn muốn đến với mình nữa, thì chừng đó mình có muốn kiếm việc khác cũng không được. Thì tự mình thấy cái nào nó hơn. Và đôi khi đừng thấy cái đường ngắn mà quên cái đường dài, vậy thôi. Được không? Dạ, được. Gia đình con không chánh tín tam bảo, con đi nghe pháp con phải nói dối, vậy con có bị phạm giới không? Thưa đại chúng, nếu mình đã là hoa thì hoa chân ở đâu cũng được. Người ta chưa có phát tâm với cái niệm lành thì mình cũng không cần phải nói thật, để người ta đã không tín tâm rồi mà người ta còn thêm cái điều sai quấy, người ta nói những lời không hay thì cũng không tốt. Nói dối không có nghĩa là mình nói thật để rồi thêm cho người ta bực bội. Như quý vị đi thọ giới, quý vị nhớ là không nói những lời gây cho người khác đau khổ. Có những cái nói dối mình nói nó hơn vậy nữa nè. Mình không thích cái người kia mà người ta gọi tới, mình thấy số phone, mình nói con mình đó, nói với cái người đó má không có ở nhà, mà mình đang ngồi sờ sờ vậy kêu nó má không có ở nhà. Thì tại sao mình không nói là nếu con có bắt phone vị đó, con nói là mẹ con đang bận. Tức là cho con mình nó thấy rằng cái đó là cái mình, không phải là mình dạy cách nói dối, nhưng mình uyển chuyển cái câu chuyện để cho mình không có trực tiếp dạy con mình nói cái điều mà nó thấy rõ ràng. Mình có ở nhà mà tại sao nói không? Thì chi bằng mình nói mẹ có ở nhà nhưng mẹ đang bận, thì cũng là một cách từ chối. Pháp Hòa ví dụ mình không thích chơi với cái người đó, mình không thích giao lại với cái người đó mà người đó phone tới mời mình đi ăn, thì mình nói làm sao? Không lẽ tôi không thích chị, tôi không đi với chị? Ồ cảm ơn chị, bữa nay tôi bận quá, tôi có cái hẹn. Thì cái đó cũng là một cái nói dối, nhưng mà cái dối đó nó không có nhằm một mục đích làm đau khổ bực bội cho ai hết, chẳng qua là để khéo từ chối một cái cuộc hẹn mà mình thấy rằng không cần thiết phải giải thích dông dài và để cho hai bên thêm mít lòng. Quý vị hiểu ý như vậy? Dạ. Cho nên cái đó Phật dạy mình như thế này, giữ giới nó có bốn cách: khai giá trì phạm, khai là mở, giá là ngăn, trì là giữ, còn không là mình sẽ phạm. Quý hiểu ý ha? Rồi. Kính xin Thầy giải thích 42 thủ ấn pháp tụng chú Đại Bi, chúng con có cần thực hiện 42 thủ ấn pháp này với đầy đủ thần lực của chú Đại Bi không? Ở trong chú Đại Bi á, nó có 42 cái pháp hành trì về cái mình gọi là thủ ấn, tức là lấy cái tay mình bắt những cái ấn. Nhưng mà theo Pháp Hòa biết á, là ai muốn thọ trì pháp này thì phải có thầy chỉ dạy. Cũng giống như muốn bấm huyệt người ta là phải học vậy đó, chứ bấm lộn huyệt chết giấc. Cứ giả bộ coi phim trưởng điểm cái người đó cứng ngắc, điểm cái cười nguyên ngày, cười điểm cái khóc nguyên bữa là không được. Cái gì cũng phải có thầy truyền dạy, chứ không phải tự ý mình làm được. Tuy nhiên, cái đây là cái pháp đặc biệt về mật tông hành trì và thủ ấn đại bi. Nếu mình không biết gì hết về thủ ấn, có một cái ấn một mình bắt cũng được. Ấn này nè, 10 ngón tay khép lại để ngay ngực. Ấn này cũng được lắm đó. Bắt ấn này được không? Được. Tại vì bắt ấn này là bảo đảm nhất. Thấy không? Thầy cứ chắp tay thành tâm trì tụng vậy được rồi. Thật ra ấn là gì? Tiếng Anh dịch là the seal, tức là một cái xác định. Thí dụ như Pháp quý vị nấu Pháp Hòa chè, Pháp Hòa ăn quý vị thấy ngon không thầy? Pháp Hòa thay gì nói ngon, nó rất ngon, nói gì cũng được, khỏi cần đưa vậy thôi là quý vị biết là này số 1 ngon à, hoặc là đưa vậy. Cự phách, cự là lớn, phách là ngón tay cái. Thí dụ mình cũng khen cái người đó ngon lành quá, số 1, thì đó cũng là một cái signal, một cái ấn. Vậy thì cái ấn để làm gì? Để xác định một vấn đề. Cho nên chư Phật bắt ấn. Vậy thôi, thành thử ra mình cũng có cái ấn của mình. Cái ấn của mình là gì? Thí dụ bây giờ á, ta làm gì mình buồn bực đó, mình kiếm chỗ mình ngồi cho yên. Hai cái tay phải mình chồng lên tay trái, mình để trước lòng bàn chân của mình, rồi mình ngồi mình thở. Cái ấn này gọi là ấn hàng ma. Hàng là hàng phục. Ma đây là ma phiền não, ma giận hờn, ma loạn tưởng. Cho nên ngồi để hai cánh tay phía trước là hàng ma. Cho nên quý vị thấy Phật không? Thường thường ngồi thiền Phật để hai cái tay, đó là hàng tất cả những con ma vọng tưởng, biểu lộ sự định tĩnh của một con người. Còn quý vị muốn trì cái pháp này phải có thầy hướng dẫn, không thì mình không biết gì mình bắt, phải không? Rồi cái thứ nữa đó là thật sự ra trong câu hỏi là có cần không? Không cần. Cứ thành tâm trì chú đại bi bằng cả cái tâm nguyện của mình thì cái lực nó vẫn có giống nhau. Bạch thầy, ở nhà tại gia có thờ Phật chuẩn đề được hay không? Có đọc chú chuẩn đề được hay không? Có thờ ngài Địa Tạng ở nhà được hay không? Có đọc kinh Địa Tạng mỗi ngày được hay không? Có đọc kinh Vô Lan mới được hay không? Đọc kinh Địa Tạng mà có người chết nói đọc được người ta kỹ, hay mỗi tháng theo ngày nào ở trong kinh Địa Tạng mình mới được đọc kinh, hay đề gì à, có đề thập gì, thập trai, trời ơi viết chữ bác sĩ mà y tá đọc không được. Mỗi ngày mới đọc được, trong nhà có người chết, con nghe Phật tử nói thờ Phật Địa Tạng chỉ thờ trong vòng 49 ngày tụng kinh Địa Tạng, xong 49 ngày rồi đem ngài Địa Tạng đến chùa để gửi lại. Vậy thì chùa đó sẽ thành chùa Địa Tạng. Bây giờ người nào thỉnh ngài Địa Tạng và tụng xong bưng lên chùa riết chùa khỏi thờ gì ở thờ Địa Tạng hết, và chùa nào cũng đổi danh hết chùa Địa Tạng. Đây, cái trường hợp này đó được gọi là tà kiến. Pháp Hòa không nói vì Phật tử này nha, bị đây không biết mới hỏi. Nhưng mà những cái tư tưởng suy nghĩ như vậy là không đúng. Tất cả hình Phật Bồ Tát đều cho chúng ta được quyền thờ, và không luận chùa hay là nhà. Không có Bồ Tát Phật nào mà nói rằng tôi tu thành Phật để only ở chùa. Cũng không có Bồ Tát nào nói tôi tu thành để rồi tôi về nhà Phật tử tôi ở hết. Không có Phật Bồ Tát nào như vậy hết. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, có nhiều Phật tử nói còn trẻ không được thờ Phật. Vậy thờ cái gì? Mà gặp ai cũng biểu thờ Phật đi con, tụng kinh đi con, đi chùa đi con, mà ta thỉnh Phật về thờ nó còn trẻ không được. Rồi gặp ai cũng biểu tu hết, mà rồi tụng kinh này cũng được, tụng kinh kia không được, mà có cái kinh hồn cứ tụng hoài. Không có kinh nào không tụng được, mà cũng không có Phật nào không thờ được. Nhưng mà cái quan trọng là mình thờ cho trang nghiêm. Không phải tụng kinh phải có tụng kinh Địa Tạng, phải có tượng Địa Tạng. Không phải tụng chú Đại Bi phải có tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn. Không phải tụng Phổ Môn phải có Ngài Quan Âm. Không phải tụng kinh Di Đà phải có Ngài Di Đà. Rồi rủi những cái kinh mà người ta không có hình Phật là lấy gì? Thành thử ra không phải vậy. Một Phật cũng được, một Phật mình ở nhà mình thờ cũng được, bởi vì một là tất cả. Còn nếu mình có nhiều thì phải nhớ là có chỗ để. Còn không thì trong ngoài trai dưới gì cũng để hết. Cho ta kêu trời nhà mình sẽ giống cái chùa quá vậy không? Rồi mình thờ nhiều quá rồi một lần mình niệm Phật này Phật kia, cái tốt cuộc gom lại câu Nam Mô Lũ Khủ Phật. Quý vị thờ Phật một tượng cũng được, không có sao hết. Và tụng kinh bao nhiêu cũng được, không có gì trở ngại. Cho nên đừng có lo cái vấn đề là. Rồi bây giờ có nhiều người nói vậy nè, ở nhà không được tụng kinh Địa Tạng, tại vì tụng kinh Địa Tạng vong nó theo. Mà vong nào thì chưa thấy, mà có một vong lải nhải vụ này hoài. Không nên như vậy, cái đó không có đúng. Chưa một quyển kinh nào Đức Phật nói kinh này dành tụng cho người chết. Và tụng trong 49 ngày, và Phật cũng chưa hề nói kinh này chỉ để tụng, đừng tụng tại tụng vong theo. Không có kinh nào nói như vậy hết. Mà tại sao mình tự đặt cái kinh này là kinh tự chế nè không? Thành thử ra Phật không nói gì hết trong kinh. Mà cái ý nghĩa của mỗi quyển kinh đó, nó luôn luôn nó mang hai phần sự và lý. Về mặt sự, dạy cho chúng ta cái cách chánh tín tạo phước để làm cho người thân của chúng ta còn cũng như mất. Bởi vì nếu không có những cái này là chúng ta không biết làm, rồi chúng ta loạn. Cho nên kinh Địa Tạng hay là kinh gì đó dạy cho chúng ta cách cầu nguyện cho người thân là để chúng có cái nền tảng, cái căn bản nương theo đó mà làm. Rồi thì chúng ta nương theo đó làm để chúng ta nhận ra được cái đạo lý ở trong đó. Pháp Hòa nói ví dụ như kinh Địa Tạng nói địa ngục. Rồi mình vì người thân mình tụng. Trong đó nói có những địa ngục chỉ đập tay chân, có những địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy. Đói thời ăn hoàng sắc nóng, đói thời khát thời uống nước đồng sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, nói đủ thứ vậy. Nhưng mà nói địa ngục để cho chúng ta nhận ra cái gì? Nếu chúng ta không khéo sống trong đời này thì địa ngục hiện tại cũng có mặt và tương lai cũng có mặt. Cho nên á, quý vị cứ thờ Ngài Địa Tạng cũng không sao. Và nếu lỡ mình cầu nguyện cho người thân bằng kinh Địa Tạng mà nhà mình không có tượng Địa Tạng cũng không sao. Cho nên nhẹ nhàng việc đó. Và cũng không bắt buộc mình phải tụng theo kinh đó là 10 ngày trai. Pháp Hòa thưa đại chúng, hồi nhỏ đó Pháp Hòa ham tụng kinh lắm. Lúc đó còn 7 tuổi thôi, ham tụng kinh mà mình không ai nói cho mình biết là kinh gì để tụng hết á. Nhưng mà Pháp Hòa có một bài kinh Pháp Hòa rất là thích, đó là bài kinh tụng đám ma. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay. Tuần hoàn mái tạo chuyển sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Hương đăng hoa quả cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng. Hôm nay ta hãy đồng thời đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường, cũng vì bác ái tình thương cầu cho người được về nương Bồ Đề. Rồi đến đoạn nữa là hồi nào tình bạn bắt tay, bây giờ cắt đứt làm hai con đường. Hồi nào mình ném gối giường, bây giờ vứt bỏ thảm thương vô cùng. Hồi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trắng khuyết còn mong chi tròn. Khoái kinh đó, đem cái kinh đó về nhà tụng mỗi đêm. Tụng mỗi đêm luôn, tụng ở trong nhà mình á. Rồi quý vị thấy có kỵ kiên gì không? Kinh mà. Mà thật sự cái đó là một bài sám do chư hòa thượng chư tổ viết. để nhắc nhở chúng ta về cuộc đời. Nhưng mà hồi nhỏ Hòa thích cái bài đó, là Pháp Hòa mang cái bài đó Hòa về tụng mỗi tối ở nhà. Rồi Pháp Hòa đâu có chuông mỏ gì đâu, thì Pháp Hòa phải ký một cái hợp đồng với cái bà bác hàng xóm là bác tụng kinh 6 giờ tới 8 giờ, 8 giờ con mượn chuông mỏ của bác về nhà con tụng. Hồi nhỏ không có tiền mua chuông mỏ, đi mượn tụng. Ở dưới quê á thì muỗi nó cắn, cho nên bà tụng kinh bà không có xếp bằng, bà ngồi trên bàn giống vậy nè. Rồi bà để cái chuông cái mỏ, bà thỉnh chuông bà tụng. Xong bà mới lấy cái bao cát á, quý vị nhớ Việt Nam mình là cái bao cát á, bà mới thọc hai cái chân bà vô cái túi đó đó. Rồi bà ngồi bà kẹp ở dưới chân vậy để muỗi nó không cắn. Thì Pháp Hòa tưởng đâu cái đó là cái uniform của người tụng kinh. Tức là Pháp Hòa tưởng đâu là hễ tụng kinh đó, ngoài cái áo tràng còn phải thêm cái bao đó nữa. Pháp Hòa cũng đi kiếm một cái bao về qua chồng vô. Xong rồi á, bà tụng kinh mà Pháp Hòa nhớ bà tụng mà hồi nhỏ đó, ai tụng kinh là Pháp Hòa ngồi ngay cửa và nghe. Nghe người ta tụng, cho nên nhờ nghe kinh mà thuộc. Bà có cái bài bà tụng vậy nè: Hòa 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 hòa, Nam mô A Di Đà Hòa, hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu. Mà hồi nhỏ mà mỗi lần bà tụng là Pháp Hòa ngồi kế bên Hòa nghe, mà nghe mà cái câu nó đi vô trong đầu mình tới bây giờ: Hòa 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 hòa, Nam mô A Di Đà Hòa, hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu. Rồi á, cái ông ở hàng xóm cách Pháp Hòa mấy căn, ông tụng kinh Phổ Môn buổi sáng, mà cái nhà của ông trên sân thượng á, cho nên cái tiếng chuông tiếng mõ nó vang ở dưới này, nghe nó hay mà cái lời kinh hay. Ông tụng cái bài Sám Quan Âm mà Pháp Hòa nghe Hòa thuộc: Quan Thế Âm oai thần lòng lộng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài. Chúng sanh hết thải ai ai, khi nào lâm nạn niệm Ngài liền quá. Bởi gần thế người xa ngưỡng mộ, Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nghe tụng mà thấm. Thì như vậy quý vị thấy không, cái lời kinh nó có cái hại gì đâu mà không tụng. Mình tụng kinh gì cũng được, mà cốt là cho mình và cho pháp giới chúng sanh, trong đó có người còn kẻ mất, mà nhờ thấm kinh đó mà tu tới bây giờ. Thí dụ ngày xưa mình không ở gần những bậc thiện tri thức đó, làm sao mình có được như bây giờ? Thành thử mình phải thấy rằng cái lời kinh của mình mà thốt ra đó, âm dương đều lưỡng lợi. Không phải người dương người ta nghe, mà cả người âm người ta nghe. Thành thử ra nếu mà người âm mà có nghe thì cũng tốt, mà nếu mà người nào người ta còn sống ta nghe được cũng là cái hay. Cho mình cứ tụng chứ có sao đâu. Cho quý vị cứ tụng kinh và không có phân biệt kinh gì hết, và cũng không lựa ngày nào để tụng. Chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, tượng Phật gì quý vị cứ thờ, nhưng mà phải thờ cho trang nghiêm. Nếu không đủ chỗ cứ một tượng cũng tốt. Thờ Quan Âm mà niệm Di Đà cũng không sao, đừng sợ Phật Quan Âm buồn. Có nhiều Phật tử hỏi vậy đó: con thờ Quan Âm mà niệm Di Đà, không biết ngài Quan Âm có buồn không? Tại chúng sanh mình cứ lo mình giận hờn kiểu đó, cho nên mình cứ nghĩ Phật Bồ Tát các ngài cũng quở kiểu mình vậy đó.